Hoàng hậu Mahamaya, Phật mẫu. Dưới chân ngọn Himalaya, cao ngất mấy tầng mây, có vương quốc Kapilavastu nhỏ bé, cổ xưa, có núi sông xinh tươi, kỳ vĩ, chính là quê hương ngàn đời của dòng giống Shakya anh hùng, đã đến đây lập quốc từ thời Okaka đệ tam. Đức vua hiện tại là Suddhodana, hoàng hậu là Mahamaya. Mahamaya là em ruột của đức vua Subhabhuda ở vương quốc Koliya kế cận, cách nhau bởi con sông Rohini. Đức vua Subhabhuda lại kết duyên với bà Amita Bamita, là em gái của đức vua Suddhodana. Vì vậy, tình thân của hai vương quốc này như là da với xương, như môi với răng. Mahamaya kết tóc xê tơ với vua Suddhodana năm vừa 16 tuổi. Bà có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của người phụ nữ, tính tình mềm mỏng, dịu dàng, đoan trang, phúc hậu, lại giàu lòng nhân ái nữa. Do sự tích lũy công hạnh Parami đã 100.000 kiếp về trước, và từ đó về sau, qua các kiếp sống, bà luôn giữ tròn ngũ giới. Em ruột của bà là Bajabati Gotami cũng cùng chung mối lương duyên này, làm hoàng phi của vua Suddhodana. Thế nhưng đã lớn tuổi mà hai bà vẫn không có con. Đức vua trong người nói giỏi đã mỏi mòn con mắt. Ngày ấy, theo lệ thường vào mỗi buổi sáng, đức Mahamaya thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Nếu đúng kỳ đầu và giữa tháng thì bà thọ bát quan trai giới. Khi tiếng trống từ lâu thành đã điểm tàn canh ba, là lệnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với thị nữ thắng kiệu ra ngoài thành, các phường ấp xa xôi để làm việc từ thiện. Đây là niềm vui của lệnh bà, mà chính đức vua Suddhodana cũng khuyến khích điều ấy. Nhà vua còn thầm nguyện rằng, biết đâu nhờ việc phước thiện ấy mà các vị thượng đẳng thần trên đầu trên cổ thương xót mà ban cho họ một mụn con trai. Lệnh bà Mahamaya bố thí rất nhiều, lúc rau trái, lúc y áo, lúc chăn nệm, lúc thuốc men, lúc lương thực gạo bắp, sắn khoai hoặc tiền bạc. Với tâm bi mẫn, lệnh bà bố thí có đến lúc 4 ức đồng tiền vàng vào mỗi ngày như thế. Những giọt sương nhân ái kia dẫu không thấm được vào sa mạc cuộc đời, nhưng cũng mát dạ những loài lau cỏ thân phận thấp hèn bé mọn. Hôm kia, sau khi trao tặng hết đồng tiền cuối cùng, như có mối giao cảm linh thiêng nào đó, lệnh bà cảm thấy tâm hồn an vui, thư thái lạ lùng, niềm hỷ lạc lâng lâng no đầy suốt cả ngày. Đêm ấy, lệnh bà đi từ từ chìm vào giấc mộng huy hoàng, mát mẻ, tứ đại vào giấc ngủ an lành. Thiên vương cao sàng chói sáng từ hư không hiện xuống, phò long sàng của lệnh bà đi vào ngọn núi Himava rất cao trên tuyết lãnh. Với cử chỉ nghiêm cẩn và đầy trân trọng, tứ đại thiên vương đặt lệnh bà trên tảng đá cao 60 do tuần, dưới gốc cây sa la cao 100 do tuần, gần Aluli Anotata, đoạn thỉnh lệnh bà xuống tắm. Các vị thiên nữ kiều diễm đến nghinh tiếp lệnh bà bước xuống trên vùng hoa sen trắng tỏa hương ngào ngạt. Xong đâu đó, họ mang trân châu, bảo ngọc và hương hoa của cõi trời trang điểm cho hoàng hậu, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ trong một tòa lâu đài bằng bạc. Phía bắc có một quả núi bằng vàng long lanh chóa mắt, đụng đỉnh bước ra một con voi trắng to lớn, 6 chiếc ngà như 6 cánh tay, trân trọng ôm một đài sen trắng tươi thắm còn đọng sương mai. Bạch tượng đi quàng về hướng đông, tiến xuống phía nam, rống một tiếng to, diễu ba vòng về phía hữu quanh long sàng, rồi chui vào hông phải của hoàng hậu. Đại Bồ Tát, thiên tử Setaketu từ cung trời Tushita, thế là đại giáng sanh vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Sáng ngày, trong không gian còn tỏa nước mùi hương, lệnh bà cảm thấy tinh thần phơi phới và tâm hồn thanh khiết một cách kỳ lạ. Đức vua Suddhodana được nghe lệnh bà kể lại, lập tức lâm triều, cho vời 64 vị bà la môn tinh thông, điềm triệu đến bàn về giấc mộng ấy. Nghe xong, tất thảy các bà la môn đều phủ phục lạy mừng. Một vị cất giọng sang sảng: "Quả thật là giấc mộng đại cát tường Tâu Đại Vương. Thế là hoàng hậu đã thọ thai một nhân cách phi phàm, cao cả, là linh khí kết tụ của núi sông, nhật nguyệt, muôn triệu năm mới có một lần. Đây chính là một ân sủng thiêng liêng mà Đức Brahma đã ưu ái ban tặng cho Đại Vương." Đức vua Suddhodana vô cùng đẹp dạ, tán thưởng trọng hậu cho các thầy bà la môn, rồi truyền ngự y túc trực sẵn sàng để săn sóc sức khỏe cho hoàng hậu. Tứ đại thiên vương nhận được lệnh từ thiên chủ Sakka, thay nhau cầm bửu kiếm hộ trì lệnh bà luôn suốt 10 tháng như thế. Đại Bồ Tát, từ khi vào lòng Phật mẫu, gá thai bào, lần lần lớn lên, không hề làm cho lệnh bà khó chịu, trái lại được sức khỏe, an vui và mát mẻ hơn. Thai nhi ngồi an nhiên ở trong bụng như một bức tượng vàng trong động báu, chân xếp kiết già, hướng mặt ra phía trước, rất khác với phàm nhân. Thế rồi, tháng ngày chim ca hoa nở, lá nảy hương, chồi xanh nảy ngọc, trăng thanh gió mát, phơi phới mây lành. Khắp nơi cung tía lầu son, nhạc vui thanh thoát, tiếng cười nói dịu dàng, bao quanh hoàng hậu như tạo thêm duyên lành cho đấng siêu việt sẽ ra đời. Đến ngày trăng tròn tháng Vesakha, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin phép được về kinh đô Devadaha, nước Koliya, là quê mẹ của lệnh bà, để chờ ngày mãn nhị khai hoa. Thế rồi, một toán phi mã cấp tốc mang thông điệp của đức vua Suddhodana sang đức vua Subhabhuda, đưa tin ngày lệnh bà lên đường. Dân chúng cả hai nước hớn hở chào đón ngày vui. Họ tự động sửa sang đường xá, cầu cống, khe rạch, nhà nhà treo đèn kết hoa, cờ ngũ sắc, rực rỡ náo nhiệt tưng bừng. Hôm ấy, trời thanh gió nhẹ, lệnh bà bước lên kiệu hoa có cung Nga diều hai bên. Hoàng phi Pajapati Gotami cùng thị nữ thân tín bước lên những chiếc kiệu sang trọng khác. Đoàn người rầm rộ lên đường. Trước sau có hai đội quân danh dự của hoàng gia nai nịch yên cương, quân phục, khí giới, giáp bào sáng chói, uy nghi trên thân chiến mã, cẩn trọng hộ giá. Ra khỏi cổng thành kinh đô hoa lệ, đoàn xa giá lần ra ngoại ô. Hai bên đường, dân chúng hò reo, tung hoa rảy nước. Khi tới một rừng cây sa la thuộc lâm viên Lumbini, giáp ranh biên địa hai nước, thấy phong cảnh xinh đẹp lạ thường, hoàng hậu Mahamaya truyền lệnh dừng lại. Lúc ấy, cả rừng hoa sa la trổ hoa trái mùa, rực rỡ vô sắc giữa những mảng màu xanh biếc. Hoàng hậu Mahamaya thấy lòng khoan khoái, thanh thản dạo chơi. Sao lạ, không khí như ướp hương, muôn chim như trỗi nhạc, đất trời, cây lá, cỏ, hoa, tất thảy đều xanh trong, mịn màng như nhung như ngọc. Đến một gốc cây sa la đại thụ, hoa nở từ gốc tới ngọn, kết dệt như một tấm thảm gấm. Hoàng hậu ngước nhìn, có một vòi hoa vươn dài ra, hoa to và đậm sắc. Hoàng hậu đưa tay định níu, bất chợt vòi hoa ấy đột nhiên oằn xuống, rồi đặt nhẹ lên lòng bàn tay của lệnh bà. Ngay lúc ấy, hoàng hậu Mahamaya trở dạ, cung Nga thể nữ hối hả giăng màn. Đại Bồ Tát đản sanh trong giờ phút thiêng liêng này. Ngài ra khỏi lòng mẹ, nhẹ nhàng như vị pháp sư duỗi chân bước xuống pháp tòa, và đồng thời như va đập vào cánh cửa huyền mật siêu nhiên, ba tầng trời thảy đều rúng động, đại địa chao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao ầm ào vỗ giữa hư không, thiên nhạc trỗi lên, thiên hoa tung bay, phạm thiên chư thiên trong 3000 cõi mở hội vui mừng. Hai con rồng vàng trong mây xanh bay xà xuống, tuôn hai vòi nước nóng và lạnh ngào ngạt hương tắm cho Đại Bồ Tát. Bốn vị đại phạm thiên ở cõi trời tịnh cư đứng bốn góc giăng tấm lưới bằng vàng mịn đỡ thân Đại Bồ Tát không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai lệnh bà Mahamaya rằng: xin hoan hỷ chúc mừng hoàng hậu, vị ấu nhi này sẽ là một bậc thiên hạ vô song, trí tuệ và đức hạnh khắp cả ba cõi sáu đường không ai dám sánh. Ngài chính là một bậc vô thượng chí tôn. Lời vừa dứt, tứ đại thiên vương đã che chiếc lòng báu và đưa tấm nhung mịn tiếp bồng ngài, rồi trao qua cho cung nữ ẵm ngài trên tấm lụa Dukula. Bỗng Đại Bồ Tát vùng đứng dậy, đi về hướng đông 7 bước. Dưới đất trồi lên 7 hoa sen đỡ gót chân ngài. Có 2 vị thiên bưng 5 món triều phục của Chuyển Luân Thánh Vương đi hầu hai bên. Đại Bồ Tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, nói lên bài kệ: ta là chúng hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới. Đây là kiếp cuối cùng của ta. Ta sẽ không còn luân hồi tái sanh nữa. Kinh kể rằng, ngay khi Đại Bồ Tát đản sanh, do vì túc duyên ba la mật từ nhiều A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cùng có 7 nhân vật đồng sanh để trợ duyên cho quả vị chánh đẳng giác. Như vậy là nhằm ngày trăng tròn tháng Vesakha năm 623 trước Tây Lịch Kỷ Nguyên, tại kinh thành Kapilavastu thuộc vương quốc Shakya cổ kính, bên ranh giới Tây Bắc Ấn Độ thuộc xứ Nepal ngày nay, dưới chân ngọn Himalaya hùng vĩ, trong vườn Lumbini đã giáng sinh một hoàng tử mà sau này trở thành giáo chủ của những giáo chủ, đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian trong lịch sử loài người. Đó là Đức Siddhartha. Họ là Gotama, vua cha là Suddhodana, mẫu hậu là Mahamaya. Đạo sĩ Asita sau khi đoán mộng cho ấu nhi, chắc chắn 35 năm sẽ trở thành một đức chánh đẳng giác, đã nói với hoàng hậu Mahamaya Devi như sau: tâu lệnh bà, chư thiên và nhân loại rất cảm kích và tri ân lệnh bà đã cưu mang một bậc vĩ nhân, một hiện thân siêu phàm. Lệnh bà sẽ trở thành một vị Phật mẫu đúng theo đại nguyện của lệnh bà từ nhiều kiếp trước. Ân đức và phước báu của lệnh bà quá lớn, hàm tàng một năng lực quá mạnh. Sợ rằng thân thể nặng nề ô trọc của thế gian tứ đại kia không đủ sức chở mang được nữa. 7 ngày sau, lệnh bà sẽ từ bỏ nhục thân ấy, hóa sanh làm một vị thiên nam ở cung trời Tushita đậu xuất. Rồi 42 năm sau, khi nhân duyên tròn đủ, chính đức chánh đẳng giác, con trai vĩ đại của lệnh bà, sẽ lên cõi trời 33 thuyết pháp để trả nợ ân huyết sữa. Và lệnh bà sẽ đắc quả thánh ở đấy, vĩnh viễn sẽ không còn trở lại chốn trần gian đầy thống khổ này nữa. Quả thật như lời tiên tri của đạo sĩ Asita, 7 ngày sau, hoàng hậu Mahamaya Devi không bệnh, mỉm cười lìa trần, tức khắc hóa sanh vào cung trời Tushita, có tên là Maya Devabhuta. Ôi, không ai dễ gì có đủ phước báu để làm mẹ một vị Phật. sử liệu còn ghi rõ rằng trong rất nhiều Jataka, bà đã làm mẹ của Đại Bồ Tát, như trong Alinasita, trong Kathahari, trong Kurudama. Bởi lời nguyện dưới chân Đức Phật Vipassi 94 đại kiếp về trước,